Đây là năm thứ 32. Năm thứ 32 bắt đầu chuyển. Năm nay vậy là lời. Đấy, mình có mùa xuân, có mùa hè nữa. Rồi đến mùa đông nữa hả? Đủ hết. Năm nay là ba. Hôm nay sẽ có ba khóa học. Nhưng mà khóa học mùa xuân là vui nhất ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nghe Pháp. Giờ nói nghe Pháp, mà biết có biết Pháp là gì không? Thì thông thường cái ý nghĩa dễ nhất là bất cứ cái gì Đức Phật nói ra kêu cái đó là Pháp. Thì đó là trong Đạo Phật này, bất cứ gì Đức Phật nói thì kêu là Pháp. Còn cái chữ Pháp thì ở ngoài đời ta dùng, ở bên Ấn Độ ta dùng. Thì nó là hồi xứ mình nó khi mình dùng cái chữ như là pháp luật. Thì thông thường người ta nói chữ pháp là người ta nói cho những cái lý lẽ đạo đức ở đời. Con người sống thì sống theo cái lý lẽ đó, lý lẽ đạo đức ở đời đó đó. Đi ngược lại nó thì nó kêu là phi pháp. Sống đúng hay đạo đức thì nó là điều tốt. Và nó cũng đưa lại những cái kết quả tốt cho mình. Sống không đúng hay đạo đức thì nó đưa lại những cái điều xấu. Cho nên ta kêu là phi pháp, nó là ác. Nó kêu phi pháp, ác pháp. Nói rõ ra thì người ta thêm chữ ác, chữ thiện vô. Ác pháp, thiện pháp. Thì ở đời người ta dùng cái nghĩa pháp là như vậy. Khi mà những cái lý lẽ đạo đức, những điều luân lý đạo đức thiện đó, thì phần nhiều những người dạy những cái điều đó thì người ta thường kêu là thánh hiền, các bậc thánh. Thì khi mà Đức Phật xuất hiện ra đời, Đức Phật là một bậc thánh. Và cho nên những gì Đức Phật nói ra nó kêu là pháp. Rồi con người mình còn biết đến rằng là Đức Phật là một bậc thánh trong các thánh, một bậc thánh siêu việt. Cho nên vì vậy là những gì Phật nói ra nó càng chắc chắn nó là pháp. Tức là những điều Phật nói ra đều là những cái điều hay, điều thiện, điều đạo đức. Nếu con người ta mà hành theo thì con người ta sẽ được cái kết quả rất tốt đẹp. Nếu con người ta đi ngược lại thì con người ta sẽ trở thành là ác pháp, hoặc là phi pháp, hoặc là bất thiện pháp. Và cái kết quả thì nó sẽ rất là khổ đau. Cho nên vì vậy mà mình hỏi nghĩa pháp là gì? Cái nghĩa mà mình dễ thấy, dễ hiểu nhất đó là cái đạo lý thuần thiện ở trong cuộc sống này. Nhưng mà khi mà chúng ta mà lắng nghe những lời Phật nói thì chúng ta sẽ thấy cái pháp nó sẽ bao la lắm, mà nó đi sâu lắm. Nhưng mà cái chỗ mà mình vừa nghe nó dễ hiểu nhất á, chỗ đó là chính là cái đạo đức, cái thiện pháp ở trong cuộc đời á, thì Đức Phật dạy. Đức Phật dạy dĩ nhiên là con người ta phải làm thiện. Nhưng mà cái cách dạy của Đức Phật gọi là cái thiện pháp của Đức Phật đó, thì nó có cái đặc biệt. Thì thông thường các bậc thánh khác dạy thì ta dạy làm những cái điều thiện. Nhưng mà cái giáo lý của Đức Phật dạy thì cái đầu tiên, cái căn bản đó, nó chưa có phải là làm thiện. Thì mình hỏi là Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy là đừng có làm ác. Thì khi mà nói đừng có làm ác thì nó là một cái ngăn chặn các điều ác lại. Cho nên sau này người ta kêu nó là giới luật. Nó gọi là giới luật. Thì Đức Phật dạy đầu tiên hết là ngừng cái ác lại. Đức Phật chưa có nói gì về cái thiện hết á. Đức Phật chỉ nói cái ác, và Đức Phật nói hãy ngừng cái ác lại, đừng làm ác. Khi mà cái đừng làm ác của Đức Phật như vậy thì Phật nói ra mà thành ra nó là một cái pháp, một cái thiện pháp. Cho nên người ta tuân theo, nghe theo thì người ta ngừng không làm ác lại. Người ta đi theo con đường là sau này trong đạo Phật mình nói là giới luật tất cả các ác không làm. Bây giờ mình thấy là như vậy thì cái pháp của Đức Phật nó có cái nghĩa gì? Phật không dạy mình làm thiện, mà Phật dạy mình đừng làm ác. Dĩ nhiên về sau này thì Phật dạy có dạy mình làm thiện nữa. Nhưng mà nói đúng thì bao giờ mà mình bắt đầu đi theo cái con đường đạo rộng lớn của Bồ Tát thì lúc bây giờ nó mới nói đến các thiện pháp. Căn bản của đạo Phật thì bao giờ cũng là đừng có làm ác. Bây giờ mình mới nhận xét cho nó kỹ để mình thấy rằng là tại sao Đức Phật dạy như vậy. Có một điều mình biết rằng là khi mà mình muốn trở thành một người đệ tử của Phật, tức là đi theo Đức Phật, hành theo những gì mà Đức Phật chỉ dẫn hay Đức Phật hành, thì cái người đó muốn chính thức trở thành như vậy thì dĩ nhiên người đó phải thọ giới. Thọ giới có nghĩa là không có làm ác, là ngừng các cái ác lại. Cho nên vì vậy mà trong đạo Phật có cho mình hay đó, nếu mình có muốn tu tập gì không biết, mình có tu thiền định, mình có học hỏi trí huệ gì không biết, nhưng mà nếu mà mình muốn trở thành một đệ tử của Đức Phật thì cái điều đầu tiên là mình phải thọ giới. Tức có nghĩa là điều đầu tiên là mình phải phát cái nguyện là không làm các điều ác. Nếu mình không phát nguyện thọ giới như vậy thì dù mình có nghe theo Phật, mình tu thiền định hay gì nữa, mình cũng không có phải là một Phật tử. Cho nên như vậy mình sẽ thấy rằng là trong đạo Phật phân nó ra là có giới, có định, có huệ. Nhưng mà mình muốn là đệ tử của Phật thì mình phải thọ giới. Chứ mình có học định, mình có học huệ, mình có tu định gì nữa, mình không có thọ giới thì mình không phải là đệ tử của Phật. Cho nên như vậy rõ ràng thì thấy là Đức Phật nhấn mạnh vào cái ý nghĩa không làm ác. Cái hành động mà nó nằm ở trong cái cuộc sống này. Thiền định có thể nó đi ra khỏi cái cuộc sống này. Một người tu thiền định không có muốn dính líu với ai nữa. Người đó muốn ở chỗ vắng lặng. Nhưng mà người đó có thể trở thành một cái bậc thánh ở trong cuộc đời này, thanh tịnh. Nhưng mà nếu người đó không thọ giới thì không phải là đệ tử của Phật. Mình nghe thì thấy cái điều đặc biệt là Đức Phật dạy về giới luật. Thì nói pháp thì Đức Phật dạy thiền định, dạy trí huệ, nó đều là pháp hết. Đức Phật cũng dạy về giới luật, nó cũng là pháp hết. Cho nên tất cả gì Đức Phật dạy ra nó là pháp hết. Nhưng cái điểm đặc biệt đó là gọi là muốn thành học trò đệ tử của Phật thì phải thọ giới. Tức là mình có thể hiểu là một người tu thiền định vẫn có thể làm ác. Một người có trí huệ vẫn có thể làm ác. Cho nên đối với Đức Phật là đệ tử của Phật là không có làm ác. Chứ không phải là tu thiền định là đệ tử Phật, cũng phải là có trí huệ là đệ tử Phật. Mình thấy rõ điểm đó. Mà nói đôi khi mình làm thiện có là đệ tử Phật không? Cái người làm thiện vẫn có làm ác. Có công nhận vậy không? Ngay chính mình có dám nói là mình không có ác không? Nhưng mà mình có thấy là mình cũng làm thiện mà. Mình cũng làm thiện lắm mà. Cho nên người làm thiện vẫn làm ác. Người tu thiền định vẫn có thể làm ác. Người có trí huệ vẫn có thể làm ác. Cho nên hết đó có làm ác là không phải đệ tử Phật. Cho nên giờ dù gì đi nữa, khi mình muốn làm đệ tử Phật, mình phải có một cái phát nguyện là không làm ác. Dù sau đó mình vi phạm vô cái nguyện của mình, thì mình vẫn là đệ tử Phật. Mà là một đệ tử mà bị vi phạm vào lỗi lầm, cho nên có thể sám hối. Nhưng mà nếu là đệ tử Phật mà không có cái tâm nguyện rằng là bỏ các ác đi thì Đức Phật không nhận. Cho nên thì thấy rõ ràng là nếu mình nói Phật là một cái bậc toàn thiện thì thực sự ra trong đạo Phật sẽ nói mình là thế nào là toàn thiện, là làm tất cả những điều thiện. Có phải vậy là toàn thiện không? Thì đạo Phật sẽ nói không phải. Tại một người mà có thể làm hết các điều thiện, người đó vẫn có thể làm một điều ác. Cho nên, thì biết vậy, làm đệ tử Phật là tất cả các ác không làm thì mới là đệ tử Phật. Và tất cả các ác không làm thì chắc chắn đó mới là người toàn thiện. Cho nên vì vậy, Đức Phật dạy cái giáo lý của Đức Phật, tức là cái pháp của Phật, nó có điều đặc biệt như vậy. Con người chúng ta ít khi để ý đến cái điều đó. Con người mình nghĩ đến cái điều hay lẽ phải thì mình nghĩ đến điều thiện mà mình muốn làm những cái điều đó. Ít ai mà chú ý đến cái điều ác và tìm cách sao để đừng làm nó. Rồi mình mới biết rằng là bây giờ mình nghe tiếp mình thấy là cái pháp của Phật dẫn mình đi đâu. Thì thông thường mình theo Phật thì Đức Phật nói là để mình học pháp. Cho nên giờ mình mới đặt câu hỏi là pháp là gì, rồi mình sẽ đi theo pháp của Phật là mình đi như thế nào. Thì mình phải nghe rõ, biết rõ cái pháp của Phật. Pháp của Phật là bây giờ mình biết cái đầu tiên là đừng có làm ác. Thì khi nói đừng làm ác như vậy thì những người theo Đức Phật phải phát cái nguyện. Cho nên khi mà mình thọ giới, tức là mình phát ra một cái nguyện. Bây giờ đó mình nghe để mình hiểu rõ cái ý nghĩa. Mình trở thành một Phật tử là mình thọ ngũ giới, tam quy ngũ giới. Tức là khi mà mình quy y về Phật Pháp Tăng, tức là mình muốn theo Tam Bảo thì mình phải phát cái nguyện là thọ năm giới, là cái bước đầu tiên. Giới có nghĩa là không làm các điều ác. Cho nên mình mới phát cái nguyện là mình sẽ suốt đời không sát sinh, suốt đời không trộm cắp, suốt đời không có tà dâm, không vọng ngữ. Và thêm một cái giới phụ nữa là suốt đời mình không uống rượu. Đó. Cho nên như vậy là ngưng các điều ác lại, ngưng các điều ác lại. Thì mình biết rằng là khi mà mình tiến triển lên cái con đường mà theo Phật đó, đó thì là mình thọ thêm giới là mình tiến lên. Nên đôi khi mình tập cái tiến lên nó mình mới thọ bát quan trai. Bát quan trai là mình tập cho nó tiến bộ lên, tức là theo Phật mà theo một cách tiến lên đó, tiến lên cao á. Rồi đến khi mình muốn tiến lên nữa đó, thì nó còn điều tiến nữa là nó vào 10 giới. Thì khi nó vào 10 giới thì nó có một cái điều kiện. Cái điều kiện này thực ra nó đã có ở trong 8 giới rồi, cho nên 8 giới nó là tập. Cái điều kiện đó là mình phải xuất gia, tức là mình không được lập gia đình. Nói đúng là mình không được hành cái pháp dâm dục. Cho nên vì vậy á, mà mình phải xuất gia thì mình mới thọ nhận 10 giới. Cái 10 giới đó kêu là sa di ni giới, thọ nhận như vậy. Thì cái lúc mà mình thọ bát quan trai giới á, thì mình chưa cần phải xuất gia, bởi vì nó chừng trong một thời gian rất ngắn, một ngày một đêm. Còn khi mình thọ 10 giới thì nó là suốt đời, cho nên nó phải có cái mình phải xuất gia, mình phải ra khỏi gia đình, mình không được sống theo cái hạnh của gia đình. Cho nên ở trong năm giới của mình, cái giới mà giới dâm của mình thì nó chỉ gọi là cấm tà dâm, tức là mình vẫn được lập gia đình, gọi là chính dâm. Nếu mà mình làm nó không đúng pháp, đúng luật của thế gian này nọ, nó kêu nó là tà dâm. Cho nên chỉ bị cấm cái đó thôi. Khi mình thọ bát quan trai á, thì trong một ngày một đêm đó, mình không được dâm dục. Nhưng mà mình khỏi cần phải xuất gia, bởi vì có một ngày một đêm. Mình có thể giữ được. Nhưng mà khi mà mình đã tiến lên, mình thọ 10 giới á, thì lúc bây giờ là mình phải xuất gia để suốt đời mình có thể thực hành. Cái mà không có còn gia đình, không có hành cái pháp dâm dục nữa, nó kêu là phạm hành. Tức là cái sự thực hành thanh tịnh, cái chữ xưa nay kêu nó là phạm hành. Thì mình bắt đầu thực hành cái pháp đó. Thì bây giờ mình định là như vậy là cái giới của Đức Phật đó, nó là nó muốn mình đi đến đâu, Đức Phật muốn dẫn mình đi đến đâu. Khi mà nói là thọ giới thì mới là đệ tử Phật. Cho nên khi thọ 10 giới thì mình thấy rõ là lúc đó là theo Phật, chứ không có theo gia đình nữa. Sau người khi mà mình đủ điều kiện của Đức Phật đưa ra, thì mình thọ cái gọi là một cái giới, nó gọi là đầy đủ hết, gọi là cụ túc giới, tức là tỳ khưu giới hay là tỳ khưu ni giới, kêu là cụ túc, tức là nó đầy đủ hết. Mình thọ 10 giới là nó còn thiếu nhiều, mình thọ 5 giới là còn thiếu nhiều, mà là coi như là mình chuẩn bị mình tập sự làm đệ tử của Phật. Vậy thì anh nói là ở cái pháp và đạo đức của tất cả các thánh hiền thế gian này đó, thì không có ai mà kêu gọi là mình phải xuất gia, mình phải tu phạm hành. Chỉ dạy cho mình đối xử một cách tốt đẹp ở trong cuộc đời. Thì đó là những cái pháp thiện của các thánh hiền xưa nay. Bây giờ đến Đức Phật là một bậc thánh trong các bậc thánh, thánh chúa. Thì Đức Phật dạy mình cái pháp thiện của Đức Phật nó như thế nào. Thì mình thấy cái pháp thiện Đức Phật là dẫn mình đi. Dẫn mình đi sao từ từ cái nó ra khỏi gia đình, nó ra khỏi xã hội. Ủa pháp Phật dẫn mình đi đâu đây? Thì mình biết là cái căn bản của pháp Phật đó, đó là không làm các điều ác. Cho nên là càng thọ giới nhiều thì có nghĩa là càng lìa khỏi các điều ác. Nó có nghĩa vậy. Cho nên khi mà thọ cái giới cụ túc, tức là thọ giới tỳ khưu với tỳ khưu ni đó, mấy thầy cô á, thì có nghĩa là nó không làm tất cả các điều ác. Nhưng mà nói thực sự ra thì Đức Phật sẽ nói cho mình biết là các điều ác nó vô lượng vô biên. Cho nên thực ra khi mà mình thọ cái giới của mấy thầy, mấy cô á, nó vẫn có một con số từ 200, 300 giới chẳng hạn vậy. Là nó chỉ là một con số tượng trưng trên cái mặt hình tướng thôi. Còn cái con đường á, cái con đường thọ giới, con đường đi đó, đó là nó đi là để nó thực hành cái pháp là tất cả các ác không làm. Thì như vậy thì biết là cái pháp của Phật là một cái pháp lìa ác, lìa tất cả các ác. Rồi mình sẽ đặt câu hỏi là nhưng mà rồi nó ra làm sao, nó đi tới đâu, nó đưa mình tới đâu. Cho nên chính vậy đó, mình tìm những cái câu hỏi đó thì từ từ nó dẫn mình vào trong cái ý nghĩa của pháp của Phật, nó là gì. Cho nên giờ trước tiên đó là mình biết rằng là khi Đức Phật nói pháp lên là Đức Phật nói ra những cái ý nghĩa mà của cuộc đời, của nhân sinh, của cuộc đời, cuộc sống này, và những cái ý nghĩa khổ sướng. Còn nói lên là để cho người ta thực hành. Thì trên cái phương diện thực hành đó thì mình mới nghe đó. Trên phương diện thực hành, tức là đi theo đó, thì phải phát một cái nguyện không làm ác và thọ giới để thực hành. Và Đức Phật giúp cho mình những cái phương tiện thực hành đó, tức là cái đời sống xuất gia, nếu mà mình thực hành sâu đó. Còn nếu mình chưa, mình còn chuẩn bị thì Đức Phật giúp cho mình thực hành cái năm giới tại gia và bát quan trai giới. Thì đến đó mình hiểu cái thực hành như vậy, thì giờ mình nghe trên phương diện ý nghĩa của thiện ác, rồi mình sẽ thấy cái thực hành của Đức Phật nó dẫn mình đi sâu vào nữa. Thì theo đạo Phật, Đức Phật dạy thì cái một cái hành động ác là một cái hành động nó từ thân miệng của con người ta, của mình, và nó hướng đến một cái người khác, hướng đến một cái vật khác, vật hữu tình khác, và nó hành động một cái cách tai hại, làm hại và bất lợi cho cái người đó hay cái vật đó. Ví dụ như là mình bắt một con chim, mình ăn thịt nó, mình bắt một con chó, mình đánh nó, rồi mình, hay là mình tiến tới một người, mình đánh đập một người cho đến mức độ là mình giết chết, thì tất cả những cái đó kêu là ác. Thì giờ cái pháp của Phật nó là ngừng cái đó lại. Phật không nói mình nhân nghĩa lễ trí tín gì hết, Phật nói ngừng cái ác lại. Bởi một người có nghĩa, một người có lễ, người đó vẫn làm ác được, và người đó đôi khi vẫn sẵn sàng làm ác. Cho nên Đức Phật không có dạy những cái nhân nghĩa lễ trí tín, mà dạy cái không có làm ác. Thì Đức Phật nói lên rằng là nếu mà mình làm ác, tức là mình tạo ra một cái nhân xấu, mình sẽ có một cái quả báo rất là đau khổ. Khi mà diễn tả ra, tức là những gì mà Đức Phật nói từ từ nó thành Phật pháp ạ. Tức là làm những cái nghiệp ác, đó là Phật pháp, thì sẽ có một cái quả báo ác, đó là Phật pháp. Cái quả báo ác nó như thế nào, đó là Phật pháp. Cái quả báo ác là mình sẽ tái sinh vào những cái tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì mình mới nghe tất cả những cái đó, đó là Phật pháp. Thì Phật nói ra đó, đó là Phật pháp. Mà Phật là bậc giác ngộ, bậc thánh của các thánh, cho nên Phật nói ra là nó đúng y như vậy, nó không bao giờ nó sai khác. Cho nên cái đó là một cái ý nghĩa nữa, mà nếu mà mình học sâu á, là một ý nghĩa chính nữa của cái chữ pháp. Pháp của Đức Phật nó không phải là do Đức Phật đặt ra, nó không phải là như một ông vua, ông đặt ra luật lệ. Ai làm theo những điều này thì được thưởng, ai làm những điều này thì bị phạt. Cái pháp của Phật đó, nó là một cái pháp chân lý, nó không có phải của Đức Phật đặt ra. Nó là cái chân lý nhân quả của con người mình. Cho nên không phải mình làm ác xong cái mình chạy tới Đức Phật, mình bảo con nghe Phật nói là nếu mà con mà trộm cắp á, là con bị đọa vào ngạ quỷ á, bây giờ Phật tha thứ cho con. Hoặc không, cái luật nhân quả đó, ăn trộm cắp bị đọa ngạ quỷ á, là cái luật của chân lý, không phải là ta đặt ra. Nên biết vậy. Cho nên cái pháp của Phật đó là cái pháp của chân lý, chứ không phải là Phật là cái người đặt ra. Phật không phải là một cái bậc trời, bậc thánh rồi đặt ra một cái quy luật cho con người phải làm theo. Nên nó là cái chân lý, là mình hiểu như vậy. Nên vì vậy khi mà Phật nói ra là nói cái chân lý, mà cái chân lý thì nó luôn luôn nó như thế, không có thay đổi được nó. Cho nên đó là cái ý nghĩa của pháp trong đạo Phật là chân lý nữa. Nhưng mà mình từ từ mình nghe tới bây giờ nói pháp là những cái quy luật đạo đức của thế gian thôi nữa. Nên vì vậy thì Đức Phật nói là những cái ác đó, Đức Phật kêu nó là những cái hành động, những cái nghiệp của thân với khẩu. Mình nghĩ lại coi là mình chỉ có hai cái đó mình hành động thôi. Mình sống trong cuộc đời nó là sống với mọi người, sống với cả các loài vật này nọ nữa. Thì mình sẽ có hai cái hành động là thân với khẩu của mình. Hai cái hành động đó nó tạo tác. Và cái gì nó tạo, nó làm, nó tạo thì nó sẽ tạo ra một cái kết quả của nó. Mình la lên một tiếng thì nó có cái tiếng vang ra. Và nó có thể làm một cái người giật mình sợ. Đó, thì biết là bất cứ cái gì nó làm ra thì nó cũng đều có một cái kết quả. Thì bây giờ đó, cái chỗ làm của mình nó gồm có thân với khẩu. Cho nên thường nói là thân nghiệp với khẩu nghiệp. Thì bây giờ cái pháp của Phật đó là chặn những cái ác ở nơi thân với khẩu lại. Kêu là giới luật. Chặn nó lại. Đừng có cho nó làm. Thì đừng có cho nó làm như vậy thì mình nói là mình sẽ được cái gì? Đức Phật sẽ nói là mình sẽ tránh được những cái nhân ác. Thì những cái quả ác nó không có tới. Nó không có xảy ra với mình. Cho nên như vậy á, là mình tránh được cái khổ đau. Nên Đức Phật bảo Đức Phật xuất hiện ra đời là để cứu độ chúng sinh mà. Thì cứu làm sao? Cái pháp của Đức Phật là cái pháp cứu độ. Thì cứu như thế nào? Thì nó cứu ngay cái chỗ chính mình tạo ra những cái xấu cho mình. Cho nên khi mình nghe theo Phật thì Phật sẽ nói mình là mình hãy tránh những cái xấu đó đi. Thì mình sẽ không bị những cái kết quả xấu, tức là mình tránh được những cái khổ đó. Nên đó là pháp Phật nó như vậy. Thế rồi mình nghe kỹ hơn nữa thì mình sẽ nói rằng là như vậy. Thì nhưng mà nếu mình nhận xét thì mình sẽ thấy rằng là nếu mà cứ thân khẩu của mình á, mà nó cứ làm một cái người khác đau đớn á, thì như vậy là ác. Thế giờ mình đi đường mình không chú ý á, thế mình bất ngờ mình quay lại cái mình đụng ngay một người, ví dụ cái củ trỏ mình nó đụng ngay mặt một người, cái người đó đau đớn như vậy, vậy là mình làm ác hay sao? Cái thân của mình làm một cái hành động, nó đụng vào một cái người khác, một cái vật hữu tình khác, cái người đó đau thì nó làm sao? Nhiều khi mình chạy xe hơi trên đường, chạy cái con chim nó đậu ở giữa đường, mình không kịp thắng rồi đó, cán ở nó một cái, vậy là mình làm ác hả? Thì nó chết. Đó, cho nên chính vì những cái đó mà mình phải nghe pháp tiếp. Đó. Nên Đức Phật mới nói rằng là một cái hành động của mình á, mà mình muốn nói nó là thiện hay ác thì đó, là nó phải có cái tâm của mình ở trong đó. Và cái tâm mình nó phải cố ý. Nó phải cố ý làm cái điều đó. Nó cố ý làm hại một con vật, hại một người. Lúc bây giờ nó mới là ác. Chứ nếu mà mình vô tình, mình không có tâm. Mình ngủ trên giường, mình xoay sang cái, mình quay sang một cái, mình đè phải một con vật nào cái nó chết. Mình cũng chẳng hay biết gì hết, thì nó không có ác ở trong đó. cho nên phải có cái tâm ở trong đó. Cho nên bắt đầu mình vào cái chỗ khó của Phật Pháp là bắt đầu đến cái tâm. Còn cái mặt ngoài thì mình có thể thấy, nhưng mà mình nghe cái lý do là tại sao phải đi sâu vào trong tâm. Bởi vì tâm nó mới quyết định là thiện hay ác, nó nằm ở nơi tâm. Nên đôi khi, ví dụ như cha mẹ đánh đòn đứa con, phạt đứa con, cái đó không phải là ác, bởi vì không phải là tâm ác. Đó là một cái để dạy dỗ nó, để làm cho nó nên người, để tránh cho nó những cái điều tai hại. Mà bởi vì nó lì quá, nói ngọt hoài nó không nghe, chẳng hạn vậy. Cho nên phải có phương tiện, tất cả mấy cái đó không có phải là ác. Nó phải nhìn cái tâm. Ngược lại, mình cũng nói về điều thiện đi. Mình thấy nhiều người ta ăn nói cũng thiện lắm, ta hành động cũng thiện lắm. Nhưng mà nhiều khi để người ta lừa dối mình. Cái tâm người ta muốn lừa mình. Cho nên tất cả những cái nói năng tốt đó, hành động tốt đó đều là giả tạo và đều là xấu. Cho nên vì vậy phải xét nơi cái tâm. Và bắt đầu xét nơi tâm thì mình mới thấy là cái gốc thiện, gốc ác nó nằm ở trong tâm. Và bắt đầu, nếu mà mình biết là cái gốc ác của mình nó nằm trong tâm, mà mình muốn ngưng tất cả các ác lại, thì dĩ nhiên là mình phải ngưng cái tâm mình lại. Phải ngưng cái tâm ác của mình lại. Và bắt đầu mình gặp khó. Làm sao mình ngưng cái tâm mình được? Cái tâm mình nó là cái gì? Mình có thấy nó không? Làm cách nào đây? Mình hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo chính vì vậy á, mà ta mới dạy cho con thiền định và trí huệ. Cho nên pháp của Phật nó có giới, có định, có huệ để ngăn chặn tất cả các điều ác. Thì giới là ngăn chặn các điều ác ở nơi thân với khẩu. Cái tâm của mình là cái gốc của ác, cho nên phải đi vào bên trong tâm, dùng thiền định để chặn nó lại, phải từ trong tâm. Cho nên cái tu thiền định ở trong đạo Phật không phải là để đắc thần thông hay cái gì hết, mà là để diệt cái gốc ác. Và cái trí huệ của đạo Phật không phải là hiểu biết cái gì ở trong thế gian này để thông minh hơn ai ở hết. Cái trí huệ đó nó sẽ soi sáng cái chân lý, nó sẽ diệt đi cái gốc của ác. Cho nên vì vậy con đường của Đức Phật là cái con đường diệt đi cái ác, diệt tận gốc cái ác. Thì lúc bây giờ đó, nó không còn một cái quả báo ác nào nó có thể tới với mình được nữa. Và một cái con người đó mà nó diệt hết cái ác tận trong gốc ở trong tâm, thì con người đó được kêu là thành tịnh, được kêu là bậc thánh. Không có thể nào kêu một cái con người là thánh khi mà trong tâm của người đó nó còn một cái điều ác, nó còn một cái chút cái ác gì đó. Cho nên cái con đường của Đức Phật là nó thanh tịnh hết tất cả những cái ác của con người mình. Và khi nó thanh tịnh hết như vậy thì mình hỏi là cái gì đây? Thì đấy, điều đầu tiên biết là nó sẽ không có cái quả báo ác nào trong mình nữa. Điều thứ hai là mình là hoàn toàn một con người toàn thiện. Người toàn thiện. Cho nên vì vậy mình hiểu là Đức Phật giác ngộ, là Đức Phật biết rõ là thực ra chúng sinh khổ là do đâu mà khổ. Và nếu do một cái nhân nào đó mà khổ thì phải diệt nó thì hết khổ. Mà diệt nó là diệt bằng cách nào? Cho nên Đức Phật nói ra diệt nó bằng cách là giới định huệ. Cho nên giới định huệ nó trở thành cái pháp của Phật. Nó trở thành một cái chân lý và trở thành một cái phương pháp cứu khổ. Bởi vì cái khổ nó từ mình nó ra. Không có ai mà đem cái khổ đến áp cho mình hết. Cái khổ là từ mình tạo và cái quả nó tới với mình. Đó là một cái điều mà cũng chỉ có cái trí giác ngộ mới nhìn thấy rõ thôi. Cho nên chính vì vậy Đức Phật biết là cái gốc khổ nó từ bên trong tâm của mình, nó tạo tác ra bên ngoài thành cái nghiệp, từ cái nghiệp nó thành nhân, cái nhân đó nó đưa đến cái kết quả. Nên vì vậy mà Đức Phật bắt đầu dạy cái con đường thoát khổ, là cái con đường gỡ mình ra khỏi cái ác. Nhưng mà con người của mình ở cái mặt ngoài thân khẩu thì mình thấy rõ thiện ác, nhưng mà ở trong tâm thì là cái điều rất khó thấy. Cho nên nếu không có nghe cái pháp của Phật, không có học cái pháp Phật thì không cách gì mình có thể thấy ra những cái định huệ được. Nên chính điểm đó mà chúng ta sẽ nhận thấy ra cái chỗ diệt ác của Đức Phật. Diệt ác là những cái nguyên nhân làm cho mình khổ đau. Đức Phật chưa nói đến cái thiện gì hết. Nhưng mà Đức Phật sẽ nói cho mình nghe là mình mà diệt được hết cái ác á, thì mình không cần phải làm cái thiện gì nữa hết. Và mình sẽ đạt được một cái kết quả mà tất cả các thánh nhân đều mong muốn. Mà trong đạo Phật nói cái chữ đó là giải thoát, là chữ dễ hiểu. Chữ khó hiểu cho mình là Niết Bàn. Tất cả những cái vị thánh nhân thời Đức Phật, những vị mà Sa Môn đi tu trong rừng núi, những vị tu thiền định đó đều mong đạt đến cái giải thoát đó, cứu cánh đó. Và các vị đó biết rằng là dùng cái phương cách thiền định làm cho tâm mình nó trong sạch, mà làm sao nó sạch được hết, nó sạch được hết tất cả cái gốc gọi là gốc ác của nó, thì nó đắc được cái giải thoát Niết Bàn. Cho nên giờ đây mình cũng sẽ hiểu là cái ý nghĩa của đạo Phật đó, mà mình thấy cho dễ hiểu đó là nó là ngưng cái ác, đoạn cái ác đi, diệt cái ác đi, và cái kết quả nó lại là an lạc, giải thoát vĩnh viễn. Thì lúc bây giờ cái chữ ác á, nó sẽ làm cho con người mình khó hiểu, bởi vì mình chỉ hiểu cái nghĩa ác theo cái nghĩa thô thôi, tức là đánh đập, tàn sát, trộm cắp, rồi giết chóc này nọ, mình thấy cái đó là ác. Nhưng mà đối với các bậc thánh á, đối với các bậc thánh ở thời Đức Phật á, cái gốc ác á, các bậc đó đều muốn mình thanh tịnh và được giải thoát. Cho nên nếu mà không diệt hết nó đó, thì mình vẫn sẽ bị luân hồi, sẽ bị tái sinh. Cho nên đối với các vị đó, cái mà làm cho mình phải đi tái sinh kêu là ác. Cái ác đó, nó làm cho mình đi tái sinh, nó làm cho mình khổ đau, thì sinh tử. Cái gốc ác đó, nó phát triển lớn ra, nó càng phát triển lớn, rộng ra, thô ra, thì nó thành ra cái là sát sinh trộm cắp. Nó cùng một gốc với nhau. Cái gốc mà làm cho mình ăn trộm, ăn cắp, nói láo này nọ, ở bên trong mình, cái đó nó cũng chính là cái làm cho mình sinh tử luân hồi. Nó là một với nhau. Cho nên mình hiểu cái nghĩa, cái chữ ác nó dùng, nó nói cho cái gốc đó. Cho nên ở trong đạo dùng, đạo Phật dùng cái chữ ác đó, thì đôi khi con người thường của mình sẽ hiểu lầm. Mình nghĩ, ủa sao có gì đâu mà ác, chỉ có bao giờ là cướp của giết người mới ác thôi, chứ còn ví dụ trong tâm người ta thế này nọ đâu kêu là ác. Đó. Thì giờ mình có thể kêu một chữ là bất thiện, rồi mình có thể kêu nó là chữ ô nhiễm, có thể kêu nó là chữ là nó không có giải thoát, nó tham nhiễm. Đó. Thì biết rằng là bây giờ mình có thể lấy thí dụ, mình thấy một người nó cướp của, nó giật đồ của một đứa con nít, nó đánh đứa con nít, nó giật đồ, nó người lớn là nó vậy. Thì mình thấy ngay này ác. Mình thấy một cái người nói năng nhỏ nhẹ với nhỏ, rồi từ từ dụ nhỏ, rồi cái dụ nhỏ dụ giết, cái tìm cách nói khéo thằng nhỏ nghe, cái nó đưa đồ của nó cho người đó, người đó không có đánh đập, không có giật của nhỏ hết á, Thì mình cũng đều bảo người lớn rồi mà dụ con nít, mà lấy đồ của con nít. À, mình cũng đều thấy là không có thể nào chấp nhận được. Nhưng mà một người thô, một người thì dịu dàng, một người thì hung hăng, còn một người thì nói nhỏ nhẹ, dụ. Nhưng mà hai cái người lấy đồ đó, mình đều thấy là tại sao? Trong cái gốc ở trong tâm của họ, tại sao họ làm như vậy? Thì nó đều là cái gốc tham hết. Nó cùng một gốc tham hết, nhưng mà nó hành động ra ngoài nó khác nhau. Cho nên khi mà cái anh mà anh dụ, anh nói cái anh kia, anh bảo mày là cái thằng thô lỗ, mày lớn rồi mày đánh đít mày giật nó. À, anh chửi anh kia như vậy thì mình nghĩ người kia nó sẽ nói sao? Nó bảo bộ mày đạo đức lắm hả? Mày là cái thằng ngụy, cái thằng đạo đức giả, ngụy quân tử, mày là cái thằng cái là lưu manh. Thấy chưa? Tao muốn lấy thì tao thành thật mà tao lấy. Mày là cái thằng dối trá, giả dối. Cho nên lắm lúc nói nhiều mặt khác thì mình cũng biết là những cái con người mà nó lừa mình đau cùng là những cái con người nó làm cái mặt tốt. Còn những cái con người mà nó thô tháo, nó không có cần phải lừa, nó cứ hung hăng thì mình còn biết mà mình tránh. Cho nên mình thấy ai độc hơn. Nhưng mà nói độc hơn hay không độc hơn gì, cái gốc nó vẫn là tham. Tham mới làm như vậy. Thế bây giờ mình có thể nghĩ đến đâu đi nữa. Mình nghe lịch sử, nghe thế chiến, đánh nhau đến nỗi mà chiến tranh đến mức độ mà thành ra là thế giới. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới kêu là thế chiến. Mình bảo là thì cầm súng bắn rồi cũng hô miệng tấn công, cũng dùng khẩu nghiệp, cũng dùng thân nghiệp. Nhưng mà gốc nó từ đâu? Tại sao đánh nhau? Rồi lúc đó là mình bàn luận mấy cái sử gia này nọ sẽ nói nghĩa này nghĩa kia, nhưng mà nhìn kỹ lại đi. Gốc nó từ trong tâm mà tại sao? Tại sao thành chiến tranh? Rồi mình cũng chỉ thấy ra là bởi vì tham. Cái chiến tranh thế giới với lại một cái người mà lừa thằng nhỏ với đánh thằng nhỏ lấy á, nó cùng một cái gốc tham mà thôi. Không có cái gì khác ngoài cái tham hết á. Cho nên đôi khi mình thấy mình còn có tham nữa, mình tưởng nó nhỏ hả? Tại vì quyền hành nó chưa vô tay mình thôi. Xem mình thấy nó nhỏ đến đâu. Nó cùng một cái gốc tham hết thôi. Cho nên mình bảo chứ, ui trời ơi, ác quá. Công nhận chứ Tần Thủy Hoàng ác quá, Hitler này nó cũng ác quá, nó gây thế chiến này nó. Tần Thủy Hoàng xây dựng vạn lý trường thành, chết cả triệu người, đủ thứ hết đó, ác quá. Cái ác đó, nó từ đâu? Mình có cái ác đó không? Có. Mình có cái ác đó ở trong mình, trong tâm mình. Nếu mà mình nghĩ là không, mình không bao giờ ác như vậy đâu. Đó. Thầy ra nghĩ toàn bênh mình không à? Thực ra nó là gốc đó hết. Rồi cho đến bây giờ đó là mình thấy là trong kinh Phật kể có 500 vị tiên nhân tu đắc thần thông ở trong núi, bay ở trên trời này. Bay trên trời á, thì lúc đó ở dưới này, ở dưới một khe suối đó, nó có một nữ thần âm nhạc của cõi trời đã thường nói là Khẩn Na La nữ thần. Cái giọng nói, giọng hát của nó rất là kinh khủng, hay vô cùng, nó hấp dẫn vô cùng. Thành ra nữ thần âm nhạc nó ở dưới khe suối nó hát cái tiếng hát của nó vọng lên đó. 500 ông tiên nhân nó đắc thần thông bay ngang, nghe cái âm thanh quá vi diệu, quá nghĩa là hấp dẫn đó, của thần âm nhạc đó, mất thần thông hết, rớt đột xuống như mưa. Thì năm vị đó đắc thần thông rồi đó, mà tại sao bị như vậy? Nó còn cái gì ở bên trong tâm? Cái gốc mà bị mất thần thông đó là cái gốc gì? Chính là cái tham ái. Chính là cái tham đó. Nó còn, chưa có diệt được nó. Cho nên có bay lên trời mà Đức Phật nhìn thấy, bảo mình tưởng bậc thánh, Đức Phật bảo không phải là thánh. Vẫn là còn người phàm, vẫn có cái gốc như là mình. Nhưng mà nhờ tu luyện, Chứ nó không phải là thánh. Thánh là phải diệt hết cái gốc đó đi. Cái gốc đó, nó chính là cái gốc mà tạo ra chiến tranh, tạo ra những cái ác của con người của mình, ác nhỏ nhỏ nhặt của mình ấy. Mà nó cũng là những cái gốc đó, là những, cũng là những cái làm cho những người tu hành thối thất. Rồi bây giờ cho nên mình mới biết rằng là khi các bậc họ vào tu trong rừng núi, mình có đem vàng bạc châu báu, mình có đem ngai vàng đến cũng từ chối. Mình vào đây là bậc thánh rồi chứ không gì, mà có thể những vị đó biết là quá khứ, vị lai đủ thứ hết á, vị đó có thần thông như vậy đó. Nhưng mà nếu mà vị, những vị đó nó mà chưa mà diệt được cái gốc tham đó, thì không bao giờ giải thoát khỏi luân hồi hết. Vị đó sẽ phải sinh tử nữa, sẽ phải tái sinh, không có đắc được niết bàn, không có đắc được giải thoát. Thì cái gì nó làm cho những cái vị đó mà mình nghe trong kinh Phật đó, là đắc thiền định, nó từ sơ thiền cho đến tứ thiền, nó từ hư không vô biên xứ cho đến phi tưởng xứ, nó có 8 cái tầng như vậy của thiền định mà cũng không có giải thoát được, là bởi vì không có nhổ ra được cái gốc tham đó. Mà cái gốc tham đó nó từ một cái anh chàng mà đánh con nít để giật đồ, mà rồi nó cho đến chiến tranh thế giới cũng từ cái tham đó, mà rồi nó cho đến mất thần thông thối thất cũng từ cái tham đó, mà cho nó đến là không giải thoát được ra khỏi luân hồi cũng là do cái gốc tham đó. Cho nên giờ mình hiểu là Đức Phật chỉ dẫn mình đi một cái con đường, mình kêu là con đường đạo hay là pháp của Phật đó, là nó đi như thế nào, là đi cái chỗ mà làm sao chỉ có cái pháp của Phật theo đạo Phật là mới diệt được cái tham sân si đó thôi. Còn không ai, không có bậc thánh nhân nào trong cuộc đời này có thể diệt được tham sân si hết. Mình thấy các vị mà thánh hiền ở trong cuộc sống này vẫn sống cái đời sống có gia đình. Các vị thánh mà đi vào rừng núi để tu thiền định không có giải thoát được, không đắc niết bàn được. Mà rồi không những là Đức Phật đắc niết bàn giải thoát, đoạn tận gốc rễ của tham sân si, mà lại còn giúp cho người khác làm được nữa, đó mới là cái điều bất khả tư nghị. Mà còn nhiếp người khác, kéo người khác từ từ mà làm được cái điều đó nữa. Cho nên Phật vừa có cái pháp mà để đi đến cái chỗ giải thoát, cứu cánh, diệt hết tất cả cái ác và khổ đau, mà Phật vừa có cái pháp là cứu độ tất cả đến cái chỗ đó. Cái chỗ mà cứu độ tất cả chúng sinh đó, để đi đến cái chỗ niết bàn đó, cái chỗ đó mới là cái thiện pháp ở trong đạo Phật. Và bao giờ mình vào cái con đường Bồ Tát Đạo ở Đại Thừa đó, mình mới phải học cái cứu độ chúng sinh đó. Cho nên Đức Phật có cái pháp là diệt hết tất cả ác, đó là cái pháp giải thoát niết bàn. Và Đức Phật có cái pháp mà làm tất cả các điều thiện để cứu độ chúng sinh, đó là cái pháp của Bồ Tát Đại Thừa. Và khi Đức Phật mà dạy ra những cái điều thiện này, nó vô lượng vô biên điều thiện, nó hành từng ly từng tí một, và nó đi sâu vào trong cái tâm thức. Chỗ nào gốc nó cũng tâm thức hết. Mình muốn tốt, mình muốn hành điều tốt, cái pháp của Phật đó, thì đầu tiên hết mình phải không có cái xấu ở trong tâm mình. Cho nên Bồ Tát là phải có một cái là tất cả các ác không làm. Rồi điều thứ hai đó, mình đã được cái tất cả các ác không làm, bây giờ mình muốn làm thiện. Mình là người làm thiện mà mình lại nói là tôi chỉ làm pháp này thôi, tôi làm pháp này thôi, tôi không làm pháp kia. Tại sao? Nó cũng là thiện. Tại sao thiện nào nó cũng ích lợi cho chúng sinh hết? Tại sao mình lại nói là mình chỉ làm này không làm kia? Trong tâm mình nó có cái gì? Trong tâm mình nó có một cái gì đó, một cái ích kỷ gì đó, một cái lười biếng gì đó, một cái biếng nhác nào đó, một cái không muốn làm thiện nào đó. Cho nên mình mới nói là thôi tôi làm gì tôi thích thôi, tôi làm gì mà tôi cảm thấy tôi, còn mấy kia không làm. Bồ Tát cái nào làm không được phải tập làm cho bằng được. Cái nào mà làm được rồi thì phải làm cho đến mức viên mãn. Bất cứ cái thiện nào mình chưa có là phải tìm cách làm cho nó nảy sinh. Thì như vậy mới là thiện của một vị đệ tử Phật. Cho nên cái học và cái hành cái Phật Pháp đó, nó rất là lâu đời, lâu kiếp. Đâu có ai mà có thể như vậy được trong một thời gian ngắn. Cho nên mình biết là cái con đường vậy, Đức Phật với Bồ Tát nó phát cái nguyện độ chúng sinh. Cho nên phải theo chúng sinh trong nhiều đời, nhiều kiếp vậy để hướng dẫn. Đức Phật phải thuận theo cái nghiệp của chúng sinh, mang những cái hình tướng đúng cái nghiệp đó. Hiện ra, ứng thân ra, mà theo như vậy. Cho nên một khi cái thiện, thì cái gốc của thiện thì nó nằm ở cái chỗ là cứu độ. Cái đó là cái hành động bên ngoài. Cái gốc của bên trong tâm nó là đại bi. Bi tức là cứu khổ. Có thể nói nó đủ là đại từ đại bi. Từ là muốn đem lại cái an lạc vui. Cho nên cái gốc của cái hành động cứu độ nó là đại từ đại bi. Cho nên nếu mà mình thiếu cái từ bi thì mình không có thể nói là thiện được. Nhưng mà tâm của con người mình có từ bi hay không? Đó. Mình vẫn có cái tâm làm tốt, nhưng mà nó cũng giống như là cái không làm ác của thế gian. Còn cái không làm ác của Đức Phật là nó đi đến cái chỗ mà niết bàn viên mãn giải thoát. Còn bây giờ cái làm thiện của Đức Phật cũng vậy. Nó khác với cái làm thiện của thế gian. Làm thiện là mình phải bình đẳng. Nếu mình nói mình là người thiện, mình không có được thiên vị. Nếu mình nói mình là một người thiện, thì mình có được nói rằng là mình cứu cái nào dễ thương, còn cái nào dễ ghét thì để đó, kệ nó. Nếu mình khởi lên có tâm thương xót nào lắm thì mình để nói là để cứu sau. Cho nên thường thường mình nghe nói Ngài Quan Âm là có cái tâm từ bi bình đẳng, không có phân biệt thân sơ, người thân, kẻ lạ. Cho nên muốn có được một cái gốc thiện của Đức Phật á, dần khi nãy mình nói không làm ác rồi nói thiện, muốn có một cái gốc thiện của Đức Phật á, con người của mình phải là con người chung. Mình không có cái sở hữu riêng. Nếu giờ mình có cái sở hữu riêng là mình có cái ngã, mình có cái này của tôi, cái gì của tôi, con cái của tôi thì tôi phải lo trước chứ. Đó, cho nên đó, khế mà có cái đó thì nó không có bình đẳng. Cho nên Bồ Tát á, phải có cái tâm bình đẳng. Mà nếu bây giờ mình đến cái này nó hơi khó, mình nghe qua thôi đó. Nếu mà sự thật của Bồ Tát á, nó không có bình đẳng, sự thật nó không có bình đẳng mà Bồ Tát cố gắng bình đẳng thì nó là giả dối chứ nó không thật nữa. Vậy rõ ràng vậy rồi. Cũng như sự thật của mình là người nữ mà mình cố gắng làm người nam thì nó là một cái giả. Sự thật của mình nó không bình đẳng mà mình cố gắng bình đẳng, cái bình đẳng đó nó đối với mình nó là cái giả. Cho nên Đức Phật không có bao giờ mà giả mà nó lại là thiện được hết, mà nó lại là có thể nói là đại từ bi thiện gì được hết. Cho nên cái bình đẳng là cái chân lý của mình. Nhưng mà bởi vì mình không thấy là cái chân lý đó, mình chấp ngã, cho nên mình bị lệch lạc. Cho nên không bao giờ thực sự là cái tâm mình nó thiện hết. Cho nên phải chứng ra cái chân lý bình đẳng đó. Cái chân lý bình đẳng đó mình thường được nghe trong Phật Pháp đó, nó chính là tính không. Nó là chân lý của mình, nó là sự thật của mình. Cho nên chính vì vậy là cái thiện của Đức Phật, cái thiện pháp của Đức Phật là cứu độ chúng sinh. Cái gốc của cái cứu độ là đại từ đại bi. Mà cái đại từ đại bi đó nó trở nên đúng nghĩa là thiện là nó nhờ cái trí huệ bát nhã chiếu thấy chân lý của tất cả các pháp, nó bình đẳng với nhau, nó đều là vô tướng, vô ngã. Cho nên vì vậy Đức Phật dạy cái thiện Nãy dạy cái ác trong mình, lìa ác trong mình là Đức Phật dạy giới định huệ, Đức Phật dạy cái thiện đó, là Đức Phật phải dạy cái trí bát nhã để thấy là chân lý. Rồi Đức Phật khích lệ thấy là chân lý như vậy là để khởi lên đại bi. Đấy. Khởi lên cái đại bi đó nó bình đẳng và nó cứu độ không cùng tận tất cả chúng sinh. Không bao giờ bỏ chúng sinh hết. Cho nên đó là cái con đường thiện Đức Phật, cái thiện pháp ở trong đạo Phật Đức Phật khai mở cho mình. Cho nên mình theo Đức Phật sẽ hướng dẫn mình. Hướng dẫn mình là người đệ tử theo hai cái con đường. Nếu mà mình muốn con đường giải thoát đó, không có khổ đau gì nữa mà nó thanh tịnh, an lạc, vĩnh viễn và mình có thể nói đúng nghĩa là bậc thánh đó, thì mình đi theo con đường diệt hết tất cả các ác, giới định huệ diệt ác hết, giải thoát niết bàn. Nếu mà mình muốn thiện thì lợi ích cho tất cả chúng sinh đó, thì muốn thiện lợi ích cho mọi người chưa có phải là thiện, cho mọi loài, cho tất cả muôn loài không cùng tận mới là cái tâm thiện. Muốn làm cái chuyện đó mình phải học trí bát nhã, mình phải học về đại bi, khởi lên đại bi và học tất cả những cái hành, tất cả những cái hành để nhiếp chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh từ cái nhỏ cho đến cái lớn, từ bố thí cho vật nhỏ, bố thí cả thân mạng cho đến nhẫn nhục trì giới, tinh tiến thiền định trí huệ. Và lục độ ba la mật đó là mình phải học tất cả những cái điều thiện đó. Nếu mà mình muốn hành thiện theo đạo Phật thì lúc bây giờ cái kết quả của mình ấy, trở thành Phật. Trở thành Phật chánh đẳng chánh giác để cứu độ một loài.